Đoạn 38. Ở đây, sanh là sự xuất hiện trong cõi hữu này, với nghiệp trước làm duyên. Khởi là sự khởi lên của những gì đã sanh theo cách ấy. Tướng là tướng của tất cả hành. Tích lũy là nghiệp làm nhân cho kiết sanh tương lai. Kiết sanh là sự xuất hiện trong tương lai. Thú là cõi, trời, người, súc sanh, trong đó kiết sanh xảy ra. Sanh loại, generations, là sự sanh các uẩn. Tái xuất hiện là sự sanh khởi của nghiệp dị thục, được nói như sau: nơi một người đã đạt đến đấy hay tái sinh tại đấy. VHS 1282. Sanh là sanh ra do hữu làm duyên, và chính sanh này là một duyên cho già chết. Già, bệnh chết đã rõ. Đoạn 39. Và ở đây chỉ có năm pháp khởi từ sanh, được nói kể như những đối tượng thực sự của quá hoạn trí. Những cái khác đều là đồng nghĩa với chúng, vì sanh và sanh loại là đồng nghĩa với khởi và kiết sanh. Hai từ thú và tái hiện hay tái sanh đồng nghĩa với sanh khởi, già, vân vân đồng nghĩa với tướng. Do đó nói, hành giả quán là khổ, sự sanh, khởi và tướng, tích lũy và kiết sanh, và đây là quá hoạn trí, và trí quá hoạn này có năm nguồn gốc. Xem đoạn 37. Đoạn 40. Trí về tình trạng an ổn là không sanh là an ổn, vân vân. Điều này nói ra để nêu lên cái loại trí ngược lại với quá hoạn trí. Hoặc khi được nói như vậy, rằng có sự an ổn, thoát mọi hải hùng, nguy hiểm, đó là để an ủi những người tâm thần tán loạn do thấy nguy hiểm qua tướng khủng khiếp. Hoặc khi sanh, vân vân, đã rõ rệt là tướng kinh khủng, thì tâm hành giả khuynh hướng về những pháp đối lập với chúng. Bởi thế, trí về an ổn này được nói để chỉ rõ những lợi lạc trong trí quá hoạn do tướng khủng khiếp đem lại. Đoạn 41. Và ở đây, 1A, cái gì khủng khiếp dĩ nhiên là 2A, khổ. Cái gì khổ thì thuần là 3A, thế gian, vì nó không thoát khỏi tánh thế tục của những vòng tái sanh của thế gian và của phiền não. Chú thích PM, định nghĩa ba thứ thế gian tính Amisa như sau: thế gian tính của vòng luân chuyển, tức ba hữu quá khứ, vị lai, hiện tại; thế gian tính của thế tục, tức năm dục trưởng dưỡng gồm tài, sắc, danh, thực, thùy, vì chúng có thể đưa đến cấu uế; thế gian tính của những phiền não là chính những cấu uế. PM 836. Và cái gì là thế gian thì chỉ là 4A, các hành. Bởi thế mà nói, 2A, tuệ về tướng kinh khủng, sanh là khổ, gọi là quá hoạn trí, vân vân. Và tuy nhiên, có một cái khác biệt cần hiểu ở đây về cách sanh của các pháp ấy, vì có sự khác biệt trong hình thái của chúng: hình thái khủng khiếp, hình thái đau khổ và hình thái thế tục. Đoạn 42. Vị ấy tuệ tri mười trí. Người nào hiểu được quá hoạn trí sẽ hiểu được thâm nhập chứng mười loại trí là năm trí căn cứ trên sanh, vân vân, và năm trí căn cứ trên sự không sanh, vân vân. Khi thiện xảo về hai thứ trí này, nghĩa là trí về nguy hiểm và trí về an ổn, thì các tà kiến đủ loại không lay động được vị ấy. Vị ấy không dao động vì các kiến chấp như niết bàn tối hậu là ở đây và bây giờ. Những gì còn lại đã rõ, đấy là quá hoạn trí. 5. Trí vô dục. Đoạn 43. Khi thấy các hành là nguy hiểm, hành giả trở nên vô dục đối với tất cả các loại hành thuộc tất cả hữu, thú, thức trú, hữu tình cư. Vị ấy không thỏa mãn thích thú trong đó, cũng như con ngỗng vàng yêu mến chân núi không thích thú với ao đầm hôi hám ở cổng làng tiền dân, mà chỉ ưa thích miền thất hồ. Xem chương 13, 38. Cũng vậy, hành giả này không thích thú trong các hành đủ loại đã được thấy rõ là nguy hiểm, mà chỉ thích thú trong bảy tuệ quán, vì vị ấy ưa thích tu tập. Và cũng như sư tử vua của loài thú không thích thú ở trong cái củi vàng, mà thích núi đồi Hy Mã Lạp Sơn rộng 3.000 dặm. Cũng thế, sư tử thiền gia này không thích ba hữu thiện thú, các cõi trời dục giới, cõi phạm thiên sắc giới và vô sắc giới, mà chỉ thích ba pháp quán. Và cũng như con voi sáu ngà Chaddanta, vua của loài voi, có thần lực đi giữa hư không, không thích đô thị mà chỉ yêu mến vùng ao hồ và núi rừng phủ tuyết. Cũng vậy, thiền giả này không tìm thấy thích thú trong bất cứ hành nào mà chỉ yêu thích trạng thái an ổn, được thấy như sau. Không sanh là an ổn, và tâm vị ấy hướng đến thiên về phía ấy. Trí vô dục đến đây chấm dứt. Đoạn 44. Trí quá hoạn cũng như hai trí sau cùng về ý nghĩa. Do vậy cổ đức nói, trí bố úy chỉ có một nhưng ba tên khác nhau. Trí ấy thấy các hành là kinh khủng nên gọi là bố úy tri. Nó làm khơi dậy tướng nguy hiểm trong những hành ấy nên gọi là quá hoạn trí. Nó trở thành vô dục đối với các hành ấy nên gọi là trí vô dục. Lại nữa, kinh cũng nói, tuệ về tướng khủng khiếp, bố úy trí và vô dục trí, ba thứ này chỉ là một về nghĩa, chỉ khác danh từ. BS 2, 63. 6. Dục thoát trí. Đoạn 45. Khi nhờ trí vô dục, thiện nam tử trở nên vô dục đối với bất cứ loại hành nào trong các hữu, sanh, thú, trú và hữu tình cư, không thỏa mãn thích thú trong đó, thì tâm vị ấy không còn bám víu, ràng buộc vào chúng, và vị ấy mong muốn giải thoát toàn thể các hành, thoát ly khỏi chúng. Như thế nào? Đoạn 46. Như một con cá trong lưới, con cốc trong hàm rắn, con thú mắc bẫy, con nai xa lưới, con rắn trong tay kẻ bắt rắn, voi xa lầy, long vương trong miệng thần Subanna, mặt trăng trong miệng Rahu, nguyệt thực, như người bị kẻ thù vây, vân vân. Tất cả những sinh vật này đều mong muốn giải thoát. Cũng vậy, tâm hành giả muốn giải thoát khỏi toàn thể các hành, thoát ly khỏi chúng. Khi vị ấy không còn nương tựa vào bất cứ loại hành nào nữa, mà mong mỏi giải thoát tất cả hành, thì dục thoát trí sanh khởi nơi vị ấy. Trí dục thoát đến đây là hết. 7. Tư duy trí. Đoạn 47. Khi muốn giải thoát khỏi tất cả các hành thuộc các hữu, sanh, thú, trú và hữu tình cư, hành giả phải phân tích chúng, gán cho chúng ba đặc tính bằng trí tư duy. Đoạn 48. Vì ấy thấy các hành là vô thường vì chúng không liên tục, tạm bợ, bị giới hạn bởi sinh và diệt, phân tán, phù du, khả hoại, không bền, chịu biến đổi, không có lõi, phải đoạn diệt, hữu vi, phải chết, vân vân. Vì ấy thấy các hành là khổ vì chúng liên tục bị bức bách, khó chịu, là căn cứ cho khổ, là bệnh, ung nhọt, mũi tên, tai họa, đau khổ, cơn dịch, ương ách, khủng khiếp, đe dọa, vô hộ, không phải chỗ trú, không phải chỗ nương, một mối nguy, căn để của họa hoạn, sát nhân, hữu lậu, mồi của ma, bị sanh già bệnh, sầu bi não, cấu uế, vân vân. Vị ấy thấy các hành là bất tịnh xấu xí, hệ luận của đặc tính khổ, vì chúng đáng phản đối, hôi hám, ghê tởm, gớm ghiếc, dù có ngụy trang, cũng vô ích vì chúng dị hình, khả ố, vân vân. Vị ấy thấy tất cả hành là vô ngã, vì chúng xa lạ, trống rỗng, vô vị, vô chủ, không sáng tạo chủ, không có năng lực gì có thể thi thố trên chúng, vân vân. Khi thấy các hành như trên, vị ấy được xem là phân biệt các hành bằng cách gán bốn đặc tính cho chúng. Đoạn 49. Nhưng tại sao hành giả phân biệt chúng theo cách ấy? Đi mưu cầu phương tiện giải thoát. Đây là một ví dụ. Một người nghĩ đến việc bắt một con cá. Anh ta lấy một cái lưới tung vào nước. Anh bỏ tay vào miệng lưới trong nước và nắm được cái cổ của một con rắn. Mừng rỡ, anh nghĩ, ta đã bắt được một con cá. Với sự tin tưởng mình đã bắt được một con cá lớn, anh giở lưới lên nhìn. Khi trông thấy ba đốm, anh nhận ra đó là một con rắn và đâm ra hoảng sợ. Thấy nguy hiểm, anh cảm thấy hết thèm, dội ngược với cái anh ta vừa bắt được và muốn thoát ly nó. Tìm cách thoát, anh ta tháo những khoanh rắn ra khỏi tay, khởi từ cái đuôi của nó rồi đưa tay lên. Sau khi đã làm kiệt sức con rắn bằng cách vặn 2-3 vòng cái đầu nó, anh ném nó ra xa, la lên: "Cút đi, đồ yêu quái!" Anh vội bò lên đất khô, đứng nhìn lại chỗ cũ nghĩ: "Ôi giời, ta vừa thoát khỏi nanh vuốt một con rắn khổng lồ." Đoạn 50. Ở đây, thời gian hành giả vui mừng vì có ngã là như người kia mừng vì nắm được cổ rắn. Hành giả thấy ba đặc tính trong các hành sau khi phân tích toàn khối thành ra tứ đại là như người kia thấy ba đốm khi kéo đầu con rắn ra khỏi miệng lưới. Hành giả biết tướng khủng khiếp là như lúc người kia sợ hãi. Trí quá hoạn là như người kia thấy mối nguy. Trí vô dục là như người kia dội ngược với cái vật anh ta bắt được. Trí dục thoát là như người kia thoát khỏi con rắn. Sự gán ba đặc tính cho các hành bằng tư duy trí là người kia tìm phương thoát khỏi con rắn, cũng như người kia làm kiệt sức con rắn bằng cách quay tròn nó, giữ nó ở cách xa, làm nó hết khả năng cắn mổ. Nhờ vậy anh ta thoát được. Hành giả cũng làm yếu các hành bằng cách lắc qua lắc lại chúng với ba đặc tính, khiến chúng không còn xuất hiện trở lại dưới hình thức thường lạc ngã tịnh, và nhờ vậy hành giả được giải thoát. Do đó trên đây nói rằng hành giả phân biệt các hành theo cách ấy để mưu cầu phương tiện giải thoát. Đoạn 51. Ở điểm này, trí tư duy đã khởi lên nơi vị ấy. Về trí này được nói như sau: khi hành giả tác ý vô thường thì nơi vị ấy trí khởi lên sau khi tư duy về cái gì. Khi hành giả tác ý khổ, vô ngã thì nơi vị ấy trí khởi lên sau khi tư duy về cái gì. Khi hành giả tác ý vô thường thì nơi vị ấy trí khởi lên sau khi tư duy về tướng. Khi hành giả tác ý khổ thì nơi vị ấy trí khởi lên sau khi tư duy về sanh. Khi hành giả tác ý vô ngã thì nơi vị ấy trí khởi lên sau khi tư duy về tướng và sanh. PS 2, 63. Đoạn 52. Ở đây, sau khi tư duy về tướng có nghĩa sau khi đã biết tướng của các hành nhờ đặc tính vô thường là không bền, tạm bợ. Dĩ nhiên, không phải trước đã biết rồi sau trí mới khởi lên, nhưng sở dĩ nói vậy là theo thế tục, như đoạn nói: do duyên tâm và tâm pháp mà ý thức sanh, M1, 112, vân vân. Hoặc có thể hiểu là nó được diễn tả theo phương pháp đồng nhất, bằng cách đồng nhất cái trước với cái sau. Ý nghĩa của sanh, tướng và sanh cũng cần hiểu như vậy. Trí tư duy đến đây chấm dứt. Phân biệt các hành là trống rỗng. Đoạn 53. Sau khi phân biệt nhờ trí tư duy rằng tất cả hành là trống rỗng, S3, 167, hành giả lại phân biệt tính cách trống rỗng trong tương quan luận lý hai chiều như sau: cái này không ngã, không ngã sở, M2, 263. Chú thích: Dikotika, luận lý hai chiều, và Katukotika, luận lý bốn chiều, xem Buddhist Logics của Scherbatsky, trang 60, ghi chú 5. Khi đã thấy rằng không có một cái ngã hay bất cứ gì, vật hay người chiếm địa vị một cái ngã, hành giả lại phân tích sự trống rỗng trong tương quan luận lý bốn chiều như đoạn: ta không là sở hữu của bất cứ kẻ nào, ở đâu cũng không đâu có sự sở hữu ta trong bất cứ kẻ nào, M2, 263, như thế nào. Chú thích: có nhiều bản khác nhau về đoạn kinh này như A1, 206, 2177, 3170. Lại có nhiều sớ giải khác nhau. Ở đây theo khảo sát nhiều bản, đây là một đoạn kinh khó hiểu, dường như là một câu đầu lưỡi những người ngoại giáo, một thành ngữ của lõa thể Ni Kiền Tử, A1, 206, dùng để nói về không vô biên xứ, M3, 263. Trong đó, ý sau cùng được du nhập vào Phật giáo kể như một điều có thể làm căn cứ phân biệt chánh kiến, tà kiến, tùy cách nhìn. Luận về đoạn này được PM tóm tắt như sau: Naham Kavisini, vị ấy thấy sự phi hữu của một cái ngã nơi chính mình, Nakasasi Kinkanat Asmim. về chính tự ngã của mình. Vị ấy thấy rằng nó cũng không là sở hữu của một tự ngã nào của kẻ khác. Vị ấy thấy sự phi hữu của cái ngã nơi một người khác như sau: không có tự ngã của một người khác ở bất cứ chỗ nào. Về người khác, vị ấy thấy rằng họ cũng không là sở hữu của tự ngã mình như sau: tôi cũng không sở hữu tự ngã của người khác. Vậy, cái tập hợp các hành này khi được phân tích thành trống rỗng với luận lý bốn chiều ấy được thấy là không ngã, ngã sở về cả hai uẩn nội ngoại. PM 840-1 đoạn 54. 1. Thiền giả này khi nghĩ ta không có một tự ngã bất cứ ở đâu, vị ấy không thấy một cái ngã bất cứ ở chỗ nào. 2. Khi nghĩ ta không là sở hữu của bất cứ ai, vị ấy không thấy một tự ngã nào của chính mình được suy diễn từ sở hữu của một người khác, như người anh sở hữu nó hay người bạn sở hữu nó, vân vân. 3. Nakakakani, vị ấy không thấy tự ngã của một kẻ khác ở bất cứ đâu. 4. Mama Kisminsi Kinkanatati, vị ấy không thấy có tự ngã một người khác được suy diễn từ sở hữu của mình hay của một người anh, vân vân. Đây là cách phân tích sự trống rỗng theo tương quan luận lý bốn chiều. Đoạn 55. Sau khi phân tích sự trống rỗng như trên, hành giả lại phân tích tính trống rỗng theo sáu cách. Như thế nào? 1. Con mắt không là ngã. 2. Không phải ngã sở. 3. Không thường. 4. Không bền bỉ. 5. Không bất diệt. 6. Không phải không biến đổi. Cũng vậy, ý, sắc, pháp, nhãn thức, ý thức, ý xúc và chết. Xem chương 20, 9. Đoạn 56. Sau khi phân tích sự trống rỗng theo 6 cách trên, hành giả lại phân theo 8 cách là sắc không có lõi, không tâm điểm, không thực chất. Về phương diện: 1. Thường. 2. Bền bỉ. 3. Lạc. 4. Ngã. Hoặc về phương diện: 5. Cái gì thường. 6. Cái gì bền bỉ. 7. Cái gì bất diệt. 8. Cái không bị biến đổi. Thọ, tưởng, hành, thức, con mắt cho đến già chết như trên cũng vậy. Như cây lau không có lõi, không có ruột, không có tâm điểm, như cây thầu dầu, cây Udumbara, cây Setavacha, cây Palipadaka, như đống bọt, như bọt nước, ảo tưởng, cây ba tiêu, trò ảo hóa, không có tâm điểm, không có lõi, không thực chất, cũng vậy là sắc cho đến già chết. NJ 2 184. Đoạn 57. Sau đó hành giả lại phân tích sự trống rỗng theo 10 cách. Vị ấy thấy sắc là trống rỗng, vô vị, vô ngã, không chủ tể, không thể làm như ý ta muốn, không thể bị sở hữu như ý ta muốn, không chịu sự chi phối của một quyền năng, là xa lạ, tách biệt với quá khứ và vị lai. Vị ấy thấy thọ, thức là trống rỗng, tách biệt quá khứ vị lai. Chú thích, nghĩa là nhân và quả tách biệt nhau. Đoạn 58. Sau đó lại phân tích theo 12 kiểu: sắc không ngã, không linh hồn, không là người, không nam, không nữ, không tự ngã, không ngã sở, không ta, không của ta, không của người, không của bất cứ ai. Đoạn 59. Hành giả lại phân tích tính trống rỗng theo 42 kiểu bằng tuệ liễu tri kể như suy đạt. Vì ấy thấy sắc là vô thường, khổ, bệnh, ung nhọt, mũi tên, tai họa, sầu khổ, xa lạ, phân tán, cơn dịch, ương ách, khủng bố, đe dọa, phù du, khả hoại, không bền, vô hộ, không chỗ trú, không chỗ nương, không thích hợp làm chỗ nương, trống rỗng, vô vị, không, vô ngã, không khả ý, nguy hiểm, phải bị biến đổi, không có lõi, gốc rễ của tai ương, sát nhân, phải đoạn diệt, hữu lậu, hữu vi, mồi của ma, phải chịu sanh, già, bệnh, chết, sầu bi khổ ưu não, sanh khởi, ra đi, mối nguy, thoát ly. Vì ấy thấy thọ như trên, thoát ly. PS 2 238. Đoạn 60. Và điều này đã được nói: khi vị ấy thấy sắc là vô thường, là thoát ly, vị ấy nhìn thế gian là trống rỗng. khi thấy thọ tưởng hành thức là vô thường, thoát ly, vị ấy nhìn thế gian là trống rỗng. Hãy nhìn thế gian là trống rỗng, này Mogaraja, như vậy luôn tỉnh giác, người ấy có thể thoát nanh vuốt tử thần, do từ bỏ tin tưởng vào ngã, vì tử thần không thể thấy con người nhìn thế gian với cách ấy. SN 1119. 8. Trí hành xả. Đoạn 61. Khi hành giả đã phân biệt các hành bằng cách gán ba đặc tính cho chúng và thấy chúng trống rỗng như thế, vì ấy từ bỏ cả khiếp sợ lẫn thích thú, trở nên dửng dưng, không xem chúng là tôi hay của tôi, vì ấy giống như một người đã ly dị với vợ. Đoạn 62. Ví như có người cưới một người vợ yêu kiều, khả ái, duyên dáng. Anh ta yêu nàng say đắm tới nỗi không thể chịu được sự phân ly với nàng dù chỉ trong chốc lát. Anh ta thường bị dao động bực bội khi thấy nàng đứng ngồi nói cười với một người đàn ông khác và rất khổ sở. Nhưng sau một thời gian, thấy những lỗi lầm của người đàn bà ấy, anh muốn thoát ly và ly dị nàng, không muốn xem nàng là của tôi nữa. Từ đó, dù có thấy nàng làm bất cứ điều gì với bất cứ ai, anh cũng không còn bị dao động, phiền hà, mà trái lại vẫn như không. Cũng vậy, thiền giả vì muốn thoát tất cả hành, phân biệt các hành bằng trí tư duy và thấy không có gì để cho là tôi hay của tôi, hành giả từ bỏ cả sợ hãi lẫn thích thú và trở nên dửng dưng đối với tất cả hành. Đoạn 63. Khi hành giả biết và thấy như vậy, tâm vị ấy lùi lại, co rút lại trước ba hữu, bốn sanh, năm thú, bảy thức trú và chín hữu tình cư. Tâm vị ấy không đi đến các thứ ấy nữa. Xả hay sự ghê tởm đã được an trú như những giọt nước lùi lại, co lại, không trải ra trên ngọn lá sen. Cũng thế, tâm vị ấy lùi lại, co lại trước ba hữu, xả hay sự ghê tởm đã an trú. Với cách ấy, nơi hành giả khởi lên cái gọi là hành xả trí. Đoạn 64. Nhưng nếu trí này thấy niết bàn, trạng thái an ổn là an lạc, thì nó chối bỏ sự sanh tất cả các hành và chỉ thể nhập niết bàn mà thôi. Nó không thấy niết bàn là an ổn, thì nó sẽ sanh trở lại nhiều lần, với các hành làm đối tượng như con quạ của các thủy thủ. Đoạn 65. Khi đi biển, những thương gia thường mang theo con quạ để tìm đất liền. Khi thuyền bị bão tố thổi lạc quỹ đạo, trôi dạt không thấy đất liền, họ sẽ thả chim ra. Nó bay khỏi cột buồm và sau khi thám hiểm bốn hướng, nếu thấy đất liền, nó sẽ bay về hướng đó. Nếu không thấy đất liền, nó sẽ bay trở lại đậu trên cột buồm. Cũng thế, nếu trí hành xả thấy được niết bàn, trạng thái an ổn là an lạc, thì nó sẽ từ bỏ sự sanh tất cả hành và chỉ thâm nhập niết bàn mà thôi. Nếu nó không thấy điều ấy, thì nó sẽ mãi mãi sanh trở lại với các hành làm đối tượng. Đoạn 66. Bây giờ, sau khi phân tích các hành theo những kiểu khác nhau như sàn bột trên mé khay, như chải bông để lọc bỏ hột gòn, và sau khi từ bỏ kinh khủng lẫn thích thú, trở nên dửng dưng khi suy đạt các hành, vị ấy vẫn kiên trì trong ba quán. Và sau khi làm như vậy, quán trí đi vào trạng thái, ba cửa ngõ đưa đến giải thoát, tam giải thoát môn, và trở thành điều kiện cho sự phân thứ bậc, các bậc thánh ra làm bảy bậc. Ba cửa đến giải thoát, tam giải thoát môn. Trí ấy đi vào giải thoát với sự thù thắng của một trong ba căn, tùy theo quán tuệ sanh khởi theo một trong ba cách. Chú thích: khi tuệ đạt đến tột đỉnh, nó an trú vào một trong ba quán vô thường, khổ, vô ngã, và ở giai đoạn này của sự tu tập, 7 quán và 18 quán đều bao gồm trong ba quán này. Ba căn là tính, định và tuệ, với sự thù thắng, có nghĩa là sự ưu thắng của các pháp tương ưng, như tính căn mạnh nơi người quán vô thường nhiều, định căn mạnh nơi người quán khổ và tuệ căn mạnh nơi người quán vô ngã. Bởi vậy, cả ba căn này được tăng cường về ba quán ấy, làm phát sinh sự thể nhập ba giải thoát môn. PM 844. Đoạn 67. Vì chính ba pháp quán được gọi là ba cửa đi đến giải thoát, như được nói, nhưng ba cửa ngõ đến giải thoát này dẫn đến lối ra khỏi thế gian, nghĩa là: một, đưa đến sự thấy được các hành đều bị giới hạn, bị bao vây, và đưa đến sự thâm nhập của tâm vào vô tướng giới. 2. Đưa đến sự khơi dậy của ý đối với tất cả các hành và đến sự thâm nhập vào ly dục giới. 3. Đưa đến sự thấy tất cả pháp là xa lạ và đến sự thâm nhập của tâm vào không giới. 3 giải thoát môn này đưa đến lối ra khỏi thế gian. PS 248. Chú thích: quán vô thường, thấy các hành là bị hạn cuộc bởi sanh ở đầu và diệt ở cuối, và thấy rằng chính vì chúng có đầu và cuối nên vô thường, vào vô tướng giới là vô vi giới, được cái tên vô tướng vì nó đối lại với tướng các hành. Đến sự thâm nhập của tâm, đến sự hoàn toàn thâm nhập của tâm tăng thượng, nhờ trí thuận thứ sau khi định giới hạn, vào ly dục giới là vào vô vi giới, được cái tên ly dục do không có dục tham, vân vân. Vào không giới cũng là vô vi giới, được cái tên không vì không ngã. PM 845. Đoạn 68. Ở đây bị giới hạn, bị bao vây, nghĩa là vừa bị giới hạn bởi sinh diệt, vừa bị vây bủa bởi sinh diệt. Vì quán vô thường giới hạn các hành như sau: các hành không hiện hữu trước khi chúng sanh ra, và khi tìm hiểu số phận chúng, thấy chúng bị vây bủa như sau: chúng không thoát khỏi diệt, chúng tan biến sau khi diệt. Đưa đến sự khơi dậy của ý bằng cách đem lại cho tâm một ý thức khẩn trương, vì với pháp quán khổ, tâm có được ý thức khẩn trương đối với các hành. Đưa đến sự thấy xa lạ, nghĩa là đưa đến sự thấy rằng các hành không là tôi hay của tôi. Đoạn 69. Vậy, ba mệnh đệ này cần hiểu là diễn đạt các pháp quán vô thường, khổ, vô ngã. Do đó, trong câu trả lời cho câu hỏi kế tiếp được nêu trong luận, Patisamida nói: khi hành giả tác ý vô thường, các hành đối với vị ấy là khả hoại. Khi hành giả tác ý khổ, các hành đối với vị ấy là kinh khủng. Khi hành giả tác ý vô ngã, các hành đối với vị ấy là trống không. PS 248. Đoạn 70. Những pháp quán này là cửa ngõ đưa đến những thứ giải thoát nào? Đó là ba thứ: vô tướng, ly dục và không. Vì có câu: khi một người có đức tin hay quyết tâm lớn, tác ý các hành là vô thường, vị ấy đắc vô tướng giải thoát. Khi một người có năng lực tịnh chỉ lớn, tác ý chúng là khổ, vị ấy đắc vô nguyện giải thoát. Khi một người có tuệ lớn, tác ý các hành là vô ngã, vị ấy đắc không giải thoát. PS 258. Đoạn 71. Và ở đây, vô tướng giải thoát cần được hiểu là thánh đạo đã phát sinh nhờ lấy Niết Bàn làm đối tượng cho nó qua khía cạnh vô tướng. Vì đạo lộ ấy là vô tướng, bởi do vô tướng giới đã khởi lên, và đó là một sự giải thoát do thoát khỏi cấu uế phiền não. Tương tự, thánh đạo phát sinh nhờ lấy Niết Bàn làm đối tượng qua khía cạnh ly dục là vô nguyện, và đạo lộ đã phát sinh nhờ lấy Niết Bàn làm đối tượng qua khía cạnh không là không. Đoạn 72. Nhưng trong Abhidhamma lại nói: vào lúc vị ấy tu tập thiền siêu thế, một ngõ đưa đến sự phân tán ra bảy cấp, sau khi trừ bỏ tà kiến với sự đạt đến cấp bậc thứ nhất, ly dục, vị ấy chứng và trú sơ thiền, không có dục, trống không. GHS 510. Như vậy, chỉ đề cập hai giải thoát, điều này ám chỉ cái cách mà tuệ đạt đến đạo lộ và được diễn đạt theo nghĩa đen. Đoạn 73. Tuy nhiên, trong Patisamida, quán trí được diễn tả như sau. 1. Trước hết, nó được tả là không giải thoát vì thoát khỏi tà giải về các hành. Trí quán vô thường là không giải thoát vì nó giải thoát khỏi lối tà giải các hành là thường. Trí quán khổ là không giải thoát vì nó thoát khỏi tà giải chúng là lạc. Trí quán vô ngã là không giải thoát vì nó thoát khỏi tà giải các hành là ngã. PS 267. 2. Rồi nó lại được diễn tả là vô tướng giải thoát nhờ thoát khỏi các tướng. Trí quán vô thường là vô tướng giải thoát vì nó giải thoát khỏi tướng các hành là thường. Trí quán khổ là vô tướng giải thoát, vì nó giải thoát khỏi tướng các hành là lạc. Trí quán vô ngã là vô tướng giải thoát, vì nó giải thoát tướng các hành là ngã. PS 268. 3. Cuối cùng, nó được diễn tả là ly dục giải thoát do sự giải thoát dục vọng của nó. Trí quán vô thường là ly dục giải thoát hay vô nguyện giải thoát, vì nó giải thoát khỏi dục đối với các hành được xem là thường. Trí quán khổ là ly dục giải thoát, vì nó giải thoát khỏi dục đối với các hành được xem là lạc. Trí quán vô ngã là ly dục giải thoát, vì nó giải thoát khỏi dục đối với các hành được xem là ngã. PS 268. Nhưng mặc dù được nói như vậy, quán trí không phải vô tướng theo nghĩa đen, vì không có sự từ bỏ tướng các hành, kể như hữu vi ở đây để phân biệt với hành kể như vô thường, vân vân. Nhưng không và ly dục thì theo nghĩa đen, và chính vào sát na đạo lộ mà sự giải thoát được phân biệt tùy theo cái cách mà quán trí đạt đến đạo lộ. Đó là lý do tại sao A Tỳ Đàm chỉ đề cập hai giải thoát là không và ly dục. Đấy là luận về các giải thoát. Chú thích: tại sao vô tướng tuệ không thể đem lại tên nó cho đạo lộ khi nó đã đạt đến đạo lộ? Dĩ nhiên, tuệ vô tướng được nói đến trong kinh như sau: hãy tu tập vô tướng, từ bỏ mạng tùy miên, SN 342. Nhưng mặc dù nó loại bỏ các tướng thường, bệnh bỉ và ngã, chính nó vẫn còn có tướng và bận tâm đến các pháp có tướng. Lại nữa, Abhidhamma là giáo lý theo nghĩa tối hậu, tuyệt đối, và theo nghĩa tối hậu thì cái nhân của một đạo lộ vô tướng không có. Vì vô tướng giải thoát được nói phù hợp với quán vô thường, và trong pháp quán này tính căn thạnh, nhưng tính căn không được đại biểu bởi bất cứ yếu tố nào của đạo lộ, nên không đem lại cho đạo lộ cái tên của nó, vì nó không thuộc thành phần nào trong đạo lộ. Trong trường hợp hai cái kia thì ly dục giải thoát là do quán khổ, không giải thoát là do quán vô ngã. Trong ly dục giải thoát thì định là thù thắng, và trong không giải thoát tuệ căn thù thắng. Vì định và tuệ cũng là những chi phần của đạo lộ, nên chúng có thể được lấy làm cái tên của đạo lộ, nhưng không có vô tướng đạo lộ, vì chi phần vô tướng không có. Nhưng lại có người nói rằng có một đạo lộ vô tướng, và mặc dù nó không có tên này do cách thức tuệ đạt đến đạo lộ, nó cũng được tên này từ một đức đặc biệt của riêng nó và từ đối tượng của nó. Theo quan niệm những người này thì đạo lộ ly dục và không đáng lẽ cũng được tên ấy từ các đức đặc biệt và từ đối tượng của chúng. Như vậy là sai. Tại sao? Bởi vì đạo lộ có tên của nó theo hai lý do: do bản chất của chính nó và do cái nó khắc chế. Có nghĩa là do tự tánh của nó và do cái ngược lại với nó. Vì đạo lộ ly dục là thoát khỏi dục do tham, vân vân, và đạo lộ không cũng thoát khỏi tham, cho nên cả hai đều có tên từ tự tánh của chúng. Tương tự như thế, đạo lộ ly dục là ngược lại với dục, và đạo lộ không là ngược lại với sự tà giải rằng có ngã. Bởi thế, chúng được tên của chúng từ những gì chúng khắc chế. Còn trái lại, đạo lộ vô tướng chỉ được tên của nó từ tự tính của chính nó, do ở trong nó không có cái tướng của tham, vân vân, hay của thường, vân vân, nhưng không do cái mà nó chống lại. Vì nó không chống lại quán vô thường, pháp quán này có đối tượng của nó là tướng của các hành kể như hữu vi, mà còn thỏa hiệp với pháp quán ấy. Bởi vậy, một đạo lộ vô tướng là hoàn toàn không thể chấp nhận theo quan điểm các luận sư A Tỳ Đàm. Do đó nói, điều này ám chỉ cái cách tuệ đạt đến đạo lộ và được diễn tả theo nghĩa đen. Đoạn 72.